Đồng tiền lẻ. Bước sang năm mới, hầu như ai cũng ước muốn có sự đổi mới tốt nhất cho mình và những lời chúc đầu năm nghe vui tai, mong sẽ thành sự thật. Thực tế cuộc sống cho thấy điều tốt đẹp chỉ có thể đến từ nỗ lực thay đổi bản thân, cải cách phương thức làm việc, đường hướng hoạt động rõ ràng, nghiêm túc. Một trong những nguyên nhân gốc rễ của sự thất bại là thiếu kế hoạch, sự chuẩn bị hay dự phòng trước cho công việc. Abraham Lincoln đã nói, nếu tôi có 6 giờ để chặt một cái cây, tôi sẽ dành 4 giờ đầu tiên để mài rìu. Ông là Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, tại vị từ năm 1861 và bị ám sát vào năm 1865, đã lãnh đạo quốc gia vượt qua nội chiến, bảo vệ đất nước, đánh bại liên minh miền Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc bãi bỏ chế độ nô lệ, mở rộng quyền lực của chính quyền liên bang và hiện đại hóa nền kinh tế Hoa Kỳ. Một trong những yếu tố quan trọng để Lincoln trở thành Tổng thống vĩ đại bởi người có kế hoạch, chuẩn bị trước mọi việc cho đường hướng mình định ra. Trong sách Châm ngôn đoạn 6 cho biết, hỡi kẻ biếng nhác, hãy đi đến loài kiến, khá xem xét cách ăn ở nó mà học khôn ngoan. Tuy nó không có hoặc quan tướng, hoặc quan cai đốc hay là quan trấn, thì nó cũng biết sắm sửa lương phạn mình trong lúc mùa hè và thâu trữ vật thực nó trong khi mùa gặt. Chuyện ngụ ngôn thú vị và dễ thương về con châu chấu và con kiến của Ê-dốp minh họa cho lời kinh thánh trên. Suốt mùa xuân, hạ và thu, châu chấu chỉ lo vui chơi, ca hát, trong khi đó kiến dành thời gian tìm kiếm thức ăn dự trữ cho mùa đông. Kiến khuyên châu chấu nên làm điều này, nhưng nó đáp, mùa xuân mới bắt đầu, mùa hè chưa đến, mùa thu còn lâu và có rất nhiều thức ăn ở khắp mọi nơi. Tại sao phải lo lắng về mùa đông? Và cuối cùng mùa đông cũng đến, trời rất lạnh, tuyết rơi dày đặc, kiến ấm áp trong tổ của mình với thức ăn đầy đủ, trong khi đó châu chấu lạnh lẽo, đói khát và khốn khổ suốt mùa băng giá. Mọi người ai cũng cần có công việc để sinh tồn, và nếu biết lo toan, sắp xếp trước sẽ giúp cho việc của mình được tiện lợi, hiệu quả, tự tin hơn. Những người Việt Nam có ý định ra nước ngoài sinh sống nhưng không học ngôn ngữ của nước đó khi còn ở quê nhà. Và đến lúc sang xứ người thì họ gặp không ít khó khăn trong giao tiếp hàng ngày cũng như tìm việc làm. Họ thường quanh quẩn trong cộng đồng người Việt, làm công cho những chủ nhân Việt Nam với mức lương thấp, không bảo hiểm sức khỏe, đôi khi phải chịu sự bóc lột sức lao động và đối xử thiếu công bằng. Trong sinh hoạt hàng ngày, sự lo liệu trước cũng rất cần thiết. Ví dụ như người cần phải đi làm việc thêm giờ, họ thường nấu sẵn thức ăn vào cuối tuần và sau giờ làm việc về nhà chỉ cần hâm nóng để ăn, không cần mất thời gian nấu nướng, có nhiều thì giờ nghỉ ngơi hơn. Về vấn đề tài chính, ngoài những chi phí căn bản phải trả, đôi khi phát sinh các khoản chi tiêu không biết trước nên cần số tiền dự phòng. Câu chuyện cậu bé và đồng tiền lẻ mẹ kể để khuyến khích các anh chị em chúng tôi sống tiết kiệm mà tôi nghe được lúc còn nhỏ thật ấn tượng. Cậu bé được mẹ dạy phải biết tiết kiệm, nên mỗi ngày lấy vài đồng xu từ tiền ăn sáng bỏ vào chiếc hộp trong nhiều năm liền. Cậu yêu thích và quý trọng nó. Một ngày nọ, bất ngờ cơn hỏa hoạn lớn xảy ra, trong đó có ngôi nhà của họ. Khi thoát ra ngoài, cậu bé lập tức lấy ngay chiếc hộp mang theo và số tiền dành dụm được giúp hai mẹ con mua thức ăn trong một tháng. Mặc dù đây là việc làm nhỏ nhoi, tầm thường, nhưng thể hiện sự chuẩn bị tốt, ích lợi cho cuộc sống bất chắc. Thông thường, không ai có thể đạt được thành tựu đáng kể mà không lên kế hoạch tài chính, thời gian, tiến trình thực hiện một cách kỹ lưỡng. Chúng ta thường quan tâm tập trung vào mục tiêu nào đó để đạt được điều như ý muốn trong thời gian hiện đang sống. Còn vấn đề về đức tin, những lời hứa của Chúa, câu chuyện trong Kinh Thánh cùng ngày Chúa tái lâm phải chăng thật cao sâu, xa vời đối với chúng ta? Thời điểm Chúa đến không ai biết trước. Vậy nên các ngươi cũng phải tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào và giờ nào ta sẽ đến. Trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 13. Kinh Thánh đã cảnh báo con người qua chuyện kể 10 người nữ đồng trinh đi dự tiệc cưới. Họ chờ chàng rể đến để cho họ vào, nhưng không biết giờ nào chàng đến. 10 nàng đều có đèn đốt bằng dầu, nhưng 5 cô mang theo dầu dự phòng, còn 5 người kia thì không. chàng rể không đến ngay, dầu cạn, đèn sắp tắt, người có mang dầu châm thêm vào bình và tiếp tục đợi, còn các người kia phải đi mua dầu. Khi họ rời khỏi thì chàng rể xuất hiện, năm nàng đang có mặt được mời vào tiệc cưới. Người đi mua dầu trở lại thì cửa đã đóng, không được vào dự tiệc. Chúa Giêsu giống như chàng rể trong câu chuyện này, các tín hữu giống như 10 người nữ đồng trinh. Vào ngày Chúa Giêsu tái lâm, một số người sẵn sàng được Ngài đem đi, còn một số bị để lại. Dĩ nhiên, ai cũng mong muốn được đi cùng Chúa trong ngày ấy. Quả thật có sự thách thức lớn cho mỗi người về điều kiện Chúa chọn, vì chúng ta đang sống trong cuộc tranh chiến giữa ham muốn thỏa mãn xác thịt và tuân giữ điều thiện lành mà từ thuở ban đầu Ngài đã đặt để trong lòng con người. Sự nhắc nhở quan trọng ở đây, làm thế nào để vâng phục theo lời hướng dẫn của Thánh Kinh, sống thánh khiết, yêu thương? Mỗi người có thể trả lời theo cách riêng của mình. Chúng ta thường dùng mốc thời gian của sự chuyển tiếp từ năm cũ qua năm mới với ước mơ có được sự thay đổi tốt nhất cho cuộc sống. Đây cũng là lúc nghỉ ngơi, lắng đọng, ôn lại những việc làm đã qua. Thất bại cũng như thành công, hầu tìm một hướng đi mới. Điều nào tốt giữ lại, điều sai bỏ đi, thiếu sót cải thiện. Nhưng trên hết mọi sự, phải biết đến Chúa là đấng tể trị và con người đang sống dưới ân điển của Ngài. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Theo Thi Thiên, chương 37, câu 5.